Anh chị em thân mến, vào thế kỷ thứ 16 xảy ra cuộc thánh chiến giữa thế giới Hồi giáo và giáo hội Công giáo. Và lịch sử thế giới đã ghi lại cuộc thánh chiến đó và đánh dấu, bởi vì đó là một cuộc chiến khốc liệt, chết chóc và những tàn phá nặng nề. Đối với giáo hội Công giáo thì cuộc chiến đó đã kết thúc ở trong chiến thắng tại vịnh Lepante ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Và thưa anh chị em, chiến thắng của giáo hội Công giáo đó được ghi dấu bằng một phép lạ do Đức Mẹ ban cho giáo hội nhờ thưa anh chị em, nhờ lời kinh Mân Côi mà toàn thể giáo hội cùng với các chiến binh Kitô hữu cất lên. Vì vậy, sau chiến thắng này, giáo hội đã thiết lập một ngày lễ gọi là lễ Đức Mẹ Mân Côi, hay còn gọi là lễ Đức Mẹ Chiến Thắng, hay là lễ Đức Mẹ Thắng Trận, để tạ ơn và bày tỏ lòng sùng kính đối với Đức Mẹ, đồng thời cũng là để nhắc nhở nhau chuyên chăm cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Thưa anh chị em, Mân Côi còn gọi là Mai Khôi hay Môi Khôi hay Văn Côi, có nghĩa là một thứ hồng ngọc hay là hoa hồng. Và kinh sách Công giáo lấy từ Mân Côi có nghĩa là hoa hồng. Dòng Đa Minh chúng tôi có tu viện Mai Khôi, có tu viện Mân Côi, chúng ta cũng thấy là có giáo xứ Văn Côi, tất cả là hoa hồng hay là Mân Côi. Chuyện bắt đầu từ một cái sự tích. Có một vị đan sĩ kia rất là siêng năng đọc kinh Kính Mừng. Một hôm vị đan sĩ đó đang lần chuỗi Mân Côi, Kính Mừng Maria đến Phúc Đức Chúa Trời, vân vân, thì Đức Mẹ hiện ra và Đức Mẹ làm cho những lời kinh Kính Mừng mà vị đan sĩ đó đọc hóa thành những bông hồng. Và Đức Mẹ kết những cái bông hồng đó thành một chuỗi bông hồng, thành một vòng hoa bông hồng để đội lên trên đầu của mình. Và chuỗi Mân Côi hay tràng Mân Côi là chuỗi tràng hạt. Tôi đeo bên hông đây không tiện giơ lên. Chuỗi tràng hạt tượng trưng cho tràng hoa hồng hay là vòng hoa hồng mà Đức Mẹ đã đội ở trên đầu. Nhưng thưa anh chị em, không giống như những bông hoa mà các cô gái hay cài lên mái tóc để làm duyên, hả? Ở đây tôi không thấy, xa quá. Các cô gái hay cài một bông hoa ở trên mái tóc để làm duyên hay để làm đẹp, để trang điểm cho cái dung nhan của mình. Tràng hoa Mân Côi của Đức Mẹ, nó bộc lộ nét đẹp tình thương sâu xa từ trong trái tim của Đức Mẹ. Nó không phải là thứ bên ngoài để trang trí cho cái dung mạo như các cô lấy một bông hoa, mà cái bông hồng ở trên đầu Đức Mẹ nó bộc lộ từ trong lòng, từ trong trái tim của Đức Mẹ ra ngoài. Và qua đó nó bày tỏ cho nhân loại thấy cái nét đẹp tình thương của Thiên Chúa. Tình thương của Thiên Chúa đó nó diễn tả qua mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, cũng như mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa mà các bài đọc phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta nghe. Thưa anh chị em, trình thuật truyền tin ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe hết sức quen thuộc, và tôi chắc hẳn là anh chị em ở đây đã được nghe đi nghe lại nhiều lần, nhất là trong những ngày lễ kính Đức Mẹ Maria của chúng ta. Sở dĩ đoạn Tin Mừng này được chọn đọc là vì nó trình bày cái điểm cực hạn, hay là cái điểm chót, cái điểm cuối cùng ở trong mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người. Khi Thiên Chúa nhập thể ở nơi cung lòng của một con người để Thiên Chúa trở thành con người. Qua bài tin mừng đó, qua cái trình thuật truyền tin này, anh chị em có thể hình dung một cái mầu nhiệm, một cái sự huyền diệu trong việc Thiên Chúa xóa đi tất cả mọi cái rào cản, mọi ngăn cách, mọi khác biệt. Mà những khác biệt đó chúng ta có thể thấy nó lớn đến độ ra như là đối nghịch giữa Thiên Chúa với con người. Thiên Chúa, đấng tạo hóa, đấng uy nghi, thánh thiện, quyền quý, chói lòa, đấng Thiên Chúa đó đã đến thế gian để xin được hòa vào trong dòng nhân loại. Ở nơi một cô thiếu nữ bé nhỏ, nghèo khó, quê mùa, tên là Maria. Chúng ta thấy một cái sự khác biệt cực đại mà Thiên Chúa xóa bỏ đi tất cả để trở nên hòa hợp làm một. Nhưng mà chính cái sự khác biệt đến mức ra như đối nghịch đó lại trở thành một cái dấu chứng tỏ cái sức mạnh kỳ diệu của tương quan. Một tương quan được đặt nền trên cái nền tảng là tình thương và sự hòa hợp. Nếu chúng ta ví tình thương và sự hòa hợp là những chiếc chìa khóa để mở cái cánh cửa tương quan mà Thiên Chúa trao cho con người, thì thưa anh chị em, những chiếc chìa khóa đó đã bị con người đánh mất, đã bị con người vứt đi. Chúng ta thấy ở trong cuộc tạo dựng chẳng bao lâu sau thì con người đã rơi vào tình trạng gọi là đổ vỡ tương quan khi con người phạm tội bất tuân Thiên Chúa. Từ đó con người không những phá vỡ đi cái tương quan với Thiên Chúa, mà con người còn phá vỡ đi cái mối tương quan với nhau. Cain giết em mình, vân vân, phần rẽ. Và con người phá vỡ đi cái mối tương quan với vạn vật. Và cũng từ đó, thưa anh chị em, tình trạng con người phá đổ tương quan xem ra không ngừng mỗi ngày, mỗi tràn lan trong xã hội. Và hôm nay cái tình trạng đổ vỡ tương quan xem ra càng lúc càng trầm trọng hơn, bởi vì con người phát triển mạnh cái xu hướng thích phân biệt đến độ gọi là tách biệt. Ở trên bình diện tương quan xã hội, chúng ta có thể thấy cái khuynh hướng phân biệt đó nó phản ánh rất cụ thể qua cái đời sống hàng ngày. Cái khuynh hướng phân biệt đó nó phản ánh qua những cái kỳ thị, như là chúng ta thấy kỳ thị tôn giáo, kỳ thị ý thức hệ, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da, kỳ thị giàu nghèo, kỳ thị giỏi dốt, kỳ thị xấu đẹp, vân vân và vân vân. Rất nhiều những cái kỳ thị, những cái phân biệt nó tách ra, nó phá vỡ cái tương quan đi. Và những cái kỳ thị kiểu như vậy rất là nhiều, anh chị em có thể liệt kê ra hàng đống, hàng list dài. Và những cái kiểu kỳ thị đó nó đẩy người ta đi vào những cái tương quan gọi là tương quan phòng thủ, không tin được nó đâu, phòng thủ, hay là thiếu thông cảm, hoặc là những tương quan lợi dụng. Và thưa anh chị em, những tương quan phòng thủ, những tương quan không thông cảm, hoặc những tương quan lợi dụng, thì cuối cùng nó cũng chỉ đẩy người ta đến chỗ đổ vỡ. Mà anh chị em có thể thấy, nào là chiến tranh, áp bức, ích kỷ, tham lam, bần tiện, đớn hèn, rất là nhiều thứ của hậu quả bởi những cái kỳ thị hay những cái chúng ta gọi là phân biệt. Mà đây lại là cái khuynh hướng rất rõ ở trong cái xã hội hôm nay. Thưa anh chị em, trong khi con người đi tìm cái sự phân rẽ, đi tìm cái sự chia lìa, đi tìm cái sự phân biệt, tôi, anh, khác nhau, không chơi được, thì Thiên Chúa chúng ta lại khác. Giữa tất cả những cái khác biệt, như tôi đã thưa với anh chị em, kể cả cái khác biệt cực đại giữa Thiên Chúa với con người, thì Thiên Chúa lại tìm kiếm để mà đưa ra cái cách thức thiết lập sự hòa hợp. Và sự hòa hợp đó nó dựa trên nền tảng là thương nhau, là tình thương. Bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ, thưa anh chị em, kể lại cho chúng ta việc các môn đệ quy tụ lại cùng với nhau cầu nguyện. Tức là các môn đệ quy tụ lại cùng với nhau để xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Mối tương quan mà Chúa Giêsu đã thiết lập qua việc nhập thể, chết, sống lại. Và qua đó nâng cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa lên hàng tương quan gọi là gắn bó gia đình, tương quan cha con mà Thánh Phaolô ở trong bài đọc 2 thư Galat đã xác tín như vậy. Chúng ta từ nay trở thành con của Thiên Chúa và chúng ta có quyền thưa lên với Thiên Chúa: Cha ơi. Cái tương quan nó trở thành gia đình. Và thưa anh chị em, cái câu chuyện tương quan tình yêu, cái tương quan tình thương, cái tương quan gia đình giữa Thiên Chúa với con người đó đã, đang và sẽ còn được lưu truyền mãi mãi ở nơi kinh Mân Côi. Như vậy, mỗi khi chúng ta lần chuỗi Mân Côi, một lời kinh mà anh chị em có thể thấy là quá quen thuộc đến độ nhàm chán, thì thưa anh chị em, cái kinh Mân Côi đó nó lại gói gọn, nó lại kể lại một câu chuyện mà sâu xa của nó là câu chuyện tương quan, là câu chuyện nền tảng để nối kết Thiên Chúa với con người với Thiên Chúa và con người với nhau. Nó quan trọng như vậy ở trong cái đời sống của chúng ta. Câu chuyện đó không những chúng ta, khi chúng ta đọc lên lời kinh Mân Côi, chúng ta có cơ hội nghiền ngẫm, tạ ơn và truyền tụng lòng thương xót dành mà Thiên Chúa dành cho nhân loại nói chung và cho từng người chúng ta nói riêng, thì đồng thời khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, nó còn là để nhắc cho chúng ta về một câu chuyện tương quan, và nó dạy cho chúng ta là phải sống cái nền tảng tương quan, tương quan với Chúa và tương quan với nhau. Thưa anh chị em, có thể nói yếu tố nền tảng duy nhất giúp chúng ta xây dựng tương quan, chúng ta là khác biệt, chúng ta không phải là những cái máy tính, chúng ta không phải những con robot, chúng ta là những con người sống động, có trái tim, có cảm xúc, có suy nghĩ, chúng ta có những khác biệt chắc chắn. Nhưng làm thế nào để chúng ta xóa đi những khác biệt đó để mà gắn bó được với nhau, để mà đón nhận được nhau? Thưa anh chị em, yếu tố duy nhất, một yếu tố duy nhất, đó là thương mến nhau. Chính cái thương mến đó, nó mới có thể giúp chúng ta xóa đi những cái rào cản của sự khác biệt. Và thưa anh chị em, sống tương quan với nhau và yêu mến nhau quả thật là rất khó ở trong đời sống xã hội hôm nay, khi mà chúng ta, thưa anh chị em, giữa thế gian, chúng ta đang phải đi một con đường rất khác. Thế gian hôm nay, anh chị em thấy, nó dạy người ta giành giật, thì Thiên Chúa lại dạy chúng ta nhường nhịn. Thế gian nó dạy người ta phải thù hận, thì Thiên Chúa lại dạy chúng ta yêu thương và tha thứ. Thế gian hôm nay nó dạy người ta kỳ thị, phân biệt, tách biệt, thì Thiên Chúa lại dạy chúng ta đón nhận nhau. Thế gian hôm nay nó dạy người ta chia rẽ, thì Thiên Chúa lại dạy chúng ta hòa hợp, hòa thuận. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì thưa anh chị em, lời Kinh Kính Mừng như nãy giờ tôi chia sẻ với anh chị em, nó trở thành một câu chuyện của tương quan, mà tương quan trở thành nhau. Thiên Chúa đến để trở thành con người, và con người được trở thành gia đình với Thiên Chúa. Cái tương quan nó gần gũi như vậy. Kinh Kính Mừng là liều thuốc chữa lành mọi cái vết thương về tương quan. Tôi chắc chắn là trong đời sống gia đình, anh chị em có kinh nghiệm hơn tôi, nhưng thế nào nó chẳng có lúc, phải không ạ? Nhìn nhau không nói nên lời, mà chỉ có mắt tóe lửa thôi. Mà làm sao những lúc mà mắt tóe lửa như vậy mà anh ơi đọc Kinh Kính Mừng đi anh, hay là em ơi đọc Kinh Kính Mừng đi em. Thì tôi chắc là nếu hai vợ chồng dù có đang cáu, đang giận, đang bực mình, mà ngồi lại đọc được một Kinh Kính Mừng, thì tôi tin là cái vết nứt, cái vết rạn, hay là cái vết thương về tương quan của sự giận hờn đó, nó sẽ được chữa lành ngay lập tức. Bởi vì lời Kinh Môn Côi là lời của câu, là lời kinh của tương quan, là câu chuyện của tương quan. Vậy tôi ước mong nha, lúc nãy những anh chị em nào trong đời sống gia đình rồi chưa đủ can đảm để mà hứa đọc một Kinh Kính Mừng, thì anh chị em cứ mạnh dạn lên đi, cầu xin với Đức Mẹ. Đức Mẹ sẽ giúp cho anh chị em, và thưa anh chị em, nó sẽ giữ gìn cái tương quan của chúng ta với nhau. Biết là không dễ, nhưng thưa anh chị em, giống như ở trong cuộc chiến tại vịnh Lepente, Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà các chiến binh Công giáo đang phải đối diện với cái sức mạnh vô địch của thủy quân của thế giới Hồi giáo, thì gần như không có khả năng để mà đánh thắng được. Và cuối cùng thì họ lại thắng, là bởi vì thưa anh chị em, lời kinh mân côi của Đức Mẹ, chính sức mạnh của Thiên Chúa qua sự bầu cử của Đức Mẹ nơi lời Kinh Mân Côi sẽ giúp vượt qua tất cả những cái hung tàn, những cái sự dữ xấu xa, để mà đưa đến cái sự bình an và hòa hợp. Chúng ta hôm nay có những lúc chúng ta phải đối diện với thế gian, với sức mạnh của nó, mà gần như chúng ta cảm thấy mình không thể thắng được. Nhưng với lời Kinh Mân Côi, thưa anh chị em, tôi tin chắc anh chị em có thể vượt qua được. Anh chị em có thể tin tưởng và hy vọng vào sức mạnh của lời Kinh Mân Côi này. Nhờ đó anh chị em sẽ chiến thắng được những thách đố ở trong cuộc sống, và anh chị em có thể xây dựng và hàn gắn tương quan với Chúa, tương quan với nhau trong sự hòa hợp và tình tương thân tương ái. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho anh chị em. Xin Đức Mẹ bầu cử cho mỗi người chúng ta trước tòa Chúa. Amen.